Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi tập 14 của tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh. Và rất nhanh, anh Hưng Tào Phù của chúng ta, tập 13 đi tù, tập 14 ra tù. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 15 của tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh. Ngủ một giấc đẩy mắt, lúc có tiếng cãi nhau từ ngoài phố vọng lại, cua tay không thấy vợ bên cạnh. Biết không còn sớm nên Hưng Tào Phù khoan khoái vươn vai rồi làm vài động tác tập thể dục. Nửa tháng trong tù với gã như kỳ ăn dưỡng, vài nốt nghẻ bôi chút thuốc đép là khỏi. Điều quan trọng, số tiền mua vô tuyến vẫn còn nguyên. Trước khi xuống bếp, Hưng Tào Phù vớ chiếc điếu cày để làm một bi. Dẫu trong tù thi thoảng vẫn có thuốc hút và thường trà, nhưng đó chỉ là những gì bần cùng mới phải dùng. Được nằm ôm vợ, gã lại khùng khục cười bởi nhớ lại thằng tám vía Tần Ái được Chiến Béo tôn vinh là người đẹp Cúc Tần. Hưng Tào Phù thầm nghĩ, thèm thịt chó, sơi tạm già cây còn được, riêng việc trai gái không có kiểu nửa nạc nửa mỡ. Không giống như ngôi nhà được sửa lại khang trang, gian bếp được xây bằng gạch ba banh và lợp mái lá gồi, phía trước có bốn cây cột trống để buông mảnh. Do bếp là nơi đun nấu, gã không muốn xây tường phía trước cho bí. Ngay chỗ để tắm gần giếng nước, hồi xưa gã để thông thống và chẳng có mái tre. Sau ngày rước cô vợ từ ngoài hồ Ha Lai về, gã nhận được tấm tôn lợp mái của nhà nào đó bị gió thổi bay. Vậy là buồng tắm có mảnh tre và lợp mái tôn nhìn chẳng tệ lắm. Sau khi bắn điếu thuốc lào, gã bước xuống bếp, rồi vớ thang tre thúc mạnh vào cột chống bếp ở cạnh nhà. Do tác động mạnh nên cột chống bằng cây luồng có đường kính như bát ăn cơm rơi khỏi chiếc cối đá kê dưới chân. Cây luồng vốn chỉ làm cảnh bởi sức nặng của mái lá gồi được phân đều xuống ba mặt tường xây gạch ba banh và các thanh đòn ngang đòn dọc. Ở dưới thân cây luồng, nơi tiếp giáp với cối đá, Hưng Tào Phù moi ra chiếc túi được may bằng vỏ bao tải đựng gạo, trong đó là toàn bộ số tiền tích góp và mấy chiếc nhẫn bằng vàng thấp tuổi. Tự hào vì mình cất tiền thông minh nên công an khám nhà chẳng thể tìm ra. Hưng Tào Phù vút thẳng những tờ tiền. Chút nữa gã sẽ đi gặp tay Minh Tràm ở phố Chân Cầm để khuân luôn một con vô tuyến để nông Deluxe về xem cho sướng đời. Nhét sấp tiền vào trong túi quần rỗng, Hưng Tào Phù thấy hết thuốc đánh răng nên tọc bàn chải vào vại muối. Gã đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng mặc áo bay, rồi bước ra phòng ngoài. Thấy trên bàn có hai tờ 5 đồng cùng mảnh giấy do vợ gã ghi rõ tiền đi ăn sáng và cắt tóc. Hưng Tào Phù mỉm cười, thấy cô vợ nghĩ chồng bị nhốt 2 tuần nên đang móm xều. Vừa bỏ chiếc chiếu phủ trên con xích thú ăn xăng, bất ngờ có tiếng đập cửa thình thịch, khiến Hưng Tào Phù cau mày khó chịu, nhưng vẫn ngó ra. Thấy hai thằng đàn em đứng bên ngoài, gã nhét chìa khóa qua khe nói tài rơi mở cửa. Nếu đúng như những gì ông cự phách nói tối qua, chuyến vận chuyển lô tranh sơn mài đã hoàn thành như kế hoạch. Thở phào nhẹ nhõm vì hai thằng trời đánh không chui vào sòng bạc quên cả đường về, Hưng Tào Phù ngồi co chân trên trường kỳ nghe đàn em báo cáo. Đặt 3 tờ 30 đồng và 1 tờ 10 đồng xuống mặt bàn trước tiên, sau đó là 5 tờ 20 đồng, vị chi là 200 đồng. Tài rơi khiến Hưng Tào Phù bất ngờ khi đặt tiếp 2 tờ 50 đồng xuống. Như vậy tiền công lần này là 300 đồng, số tiền gần bằng 10 tháng lương của công chức loại 1. Trong lúc Hưng Tào Phù vê thuốc cho bà nọ điếu, tài rơi quay sang nhắc toàn chập mạch. Ngồi đần thối ra đấy làm gì? Mau góp rỗ. Với vẻ mặt tiếc rẻ, toàn chập mạch móc trong túi ra tờ 100 đồng. Đây là tờ tiền có mệnh giá cao nhất và không phải người nào cũng có. Chẳng ngờ công của chuyến này nhiều như vậy, Hưng Tào Phù hỏi hai tên đàn em. Bọn mày chạy xe máy từ phòng lên giao cho ông cự phách phải không? Khẽ lắc đầu, tài rơi cho biết. Y vẫn nhận tờ giấy xác nhận số lượng hàng về đưa cho ông cự phách. Sau đó cha con đồng ý mang tờ giấy tới vô hàng mã nhận xe Honda Coupe như thỏa thuận. Chẳng rõ Honda Coupe đời 87 tay lái vảnh hay loại đời 81 kim vàng giọt lệ. Vốn không thích chạy xe số, nhìn yếu ớt, Hưng Tào Phù chỉ chuộng xe côn tay. Với loại máy cánh hay máy cối chẳng ăn thua. Chỉ tay vào giữa nhà, gã nói với tài rơi. Tao với thằng Trầm Mạch đi gặp Minh Tràm ở phố Chân Cầm để khuân con vô tuyến để nông đê lúc. Mày qua chợ đuổi, réo tân húng chó cùng 4 thằng tiểu nhị. Qua đây làm bữa mộc tồn tại đen. Buổi trưa, nhà Hưng Tào Phù đông như có rỗ. Ngoài 3 tên đàn em thân tín, lần này gã cho gọi cả 4 thằng tiểu nhị đến đánh chén. Dự trù nửa con chó chặt, sau đó thêm nửa con với đủ các món. Biết tính vợ chẳng thích ngồi nghe chuyện bậy bạ, gã nói ngay với vợ, sắp Tết rồi, tranh thủ chiều rảnh rỗi hay ra phố Huế để người ta phi dê tóc đón năm mới cho tươm tất. Chẳng rõ vợ có thích hay không, việc úp cái súp lơ trên đầu sẽ mất nguyên buổi chiều.
Do vậy đám đàn em thoải mái văng tục chửi bậy. Cuối năm ăn thịt chó giải đen còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây là dịp để Hưng Tàu Phù mở rộng địa bàn hoạt động và chờ thời cơ. Khi những đĩa thịt đã vơi, những khuôn mặt bắt đầu đỏ như gà trọi, tân hung chó hỏi nhỏ. Em đã mua thêm 2 băng đạn, chỉ cần đại ca gật đầu, con mộ dung trầm sẽ bị đòm nát sọ. Biết tên đàn em làm gì cũng thích một đập ăn quan, Hưng Tàu Phù chẳng cần đao to búa lớn, chưa kể gã vừa thoát khỏi vòng lao lý. Điều khiến gã quan tâm chính là Đạo Vinh Trợ Sắt, bởi đó là kẻ đã liên kết với mộ dung trầm tác oai tác quái. Với một kẻ buôn bán hàng bãi và xuất lậu những cổ vật ra nước ngoài, việc đi đâu cũng chễm chệ trên xe ô tô Lada biển xanh, chứng tỏ lão quái đó chẳng phải dạng vừa. Về độ giàu ngầm chắc không cần phải nói. Ở tận Hà Nội nhưng Hưng Tàu Phù vẫn thuộc lòng câu, thì thủ Viễn Dương không bằng tiểu thương Chợ Sắt. Trước sự nhiệt tình của lũ đàn em, gã điềm đạm nói. Bọn mày theo sát đôi mèo mả gà đồng, việc này để tao xử lý. Chưa buồn đi nhận lại khung xe đạp, đánh chén xong, Hưng Tàu Phù sai đàn em dựng cây xào tre, buộc dàn anten, đợi tối có điện sẽ nằm coi vô tuyến, cho đời đỡ oi khói. Biết lũ đàn em đã vất vả, Hưng Tàu Phù không nỡ tắc lẻm hết 400 đồng. Gã tổ chức liên hoan trước là để giải đen cho hết vận hạn, sau là muốn chia số tiền công chuyển lô tranh sơn mài cho tất cả, dù ít dù nhiều. Thói đời gã ghét nhất loại ăn bẩn, như lão hỉ đầu bạc ngày xưa, dù sai đàn em mang dao đi nói chuyện, hễ có tiền là đớp sạch, còn hơn cá ngão, nên bọn đàn em dần coi thường và không phục. Chia tiền, nhưng Hưng Tàu Phù vẫn không quên dặn lũ đàn em, chớ mò vào sới bạc bên phố Trần Xuân Soạn, bởi nhiều bọn cờ bạc gạo, đừng dại lượn qua hồ Ha Le rồi nổ ống bô. Trong lúc cả xã hội còn đi xe đạp, thậm chí nhiều nhà vợ chồng con cái ngồi chung một xe, việc gã vừa tiếp quản vị trí đại ca chợ đuổi thay lão hỉ đầu bạc một thời gian ngắn, ba tên đàn em thân tín đã tậu được xe máy, khiến nhiều kẻ lác mắt. Bây giờ nếu gã chỉ hắng giọng, khối kẻ từ nơi khác xin về dưới trướng. Nhưng mấy trò đá xe móc túi hay đột vòm, gã biết đó là con đường ngắn nhất để ăn cơm cân mặc áo số. Cởi chiếc áo bay nằm thẳng cẳng dưới nền nhà cho mát, Hưng Tàu Phù nhắc. Thôi, chúng mày phán đi, tao chợp mắt chút rồi đi gặp mụ Kha Béo. Sao đại ca vừa dặn bọn em không ra đó? Dù còn 2 tháng nữa mới bước sang năm mới, tuy nhiên đến hẹn lại lên, cánh phụ nữ bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Những thứ cần thiết sẽ được mua dần, mọi việc phải nhịp nhàng để khi làm mâm cỗ cúng tất niên, mọi lo toan đã được giải tỏa. Sau khi ra tù được 1 tuần, Hưng Tàu Phù thuê xe xích lô chở 2 khung xe đạp cùng mấy hộp cắt tông phụ tùng về. Gã không quân vào nhà, thay vào đó bày ngay trên vỉa hè để lắp thành xe hoàn chỉnh. Trong lúc gã lo việc cân bằng, tài xế đã tìm được người mua đến xem xe. Nhiều người có nhu cầu mua xe đạp, nhưng mua xe thống nhất phải có giấy giới thiệu. Mua ngoài chợ rời lại sợ rước đồ ăn cắp nên chẳng dám. Xe của Hưng Tàu Phù có đủ giấy tờ xác nhận của hợp tác xã cơ khí Đại Dương, giá mềm hơn ngoài chợ, còn chất lượng chẳng kém gì xe đạp thống nhất. Gần trưa, khi vợ bưng thúng về nhà, Hưng Tàu Phù đã ngồi ngay vỉa hè viết giấy bán xe cho khách. Gã muốn việc mua bán công khai trước bản dân thiên hạ. Có lẽ người hại nhất khi thấy gã xuất hiện là mụ khọm già. Thay vì xông vào nhà cắm dao ngập xuống bàn như lần trước, đêm qua nhân lúc mất điện, gã dùng kìm cắt và thu hơn 10 mét dây điện từ nhà mụ đó ra tới cột. Thừa tiền, đâu thèm đoạn dây chỉ bán cho đồng nát, gã muốn cảnh cáo để mụ khọm già khâu bớt mồm lại trước khi quá muộn. Đêm qua nhờ đứng ra thu xếp vụ bí mật cất giấu mấy chục khối gỗ lậu vào trong khu chợ đuổi, gã kiếm được khoản tiền không nhỏ. Tiền bán xe đạp hôm nay dành sắm Tết 1/2, phần còn lại gã thanh toán cho 2 xã viên nhờ mình bán hộ. Riêng 2 con xe đạp Peugeot màu cánh trà, gã âm thầm tìm người mua và sẽ đẩy đi trước khi đón năm mới Ất Sửu 1985. Người ta nói trở mặt nhưng thời tiết không sai. Thời tiết dù có nắng nhưng vẫn mát một lúc sáng. Bất ngờ đầu giờ chiều, gió lạnh tràn về nên nhìn đâu cũng một màu xám bạc. Khoác thêm chiếc áo dạ vốn dành cho sĩ quan cấp tá, Hưng Tàu Phù bỏ đôi dép đúc vào sau cửa, gã xỏ chân vào đôi giày Bordeaux, tức là Bordeaux, mua được ở ga Nha Trang, từ dạ vào đó mua trầm cho mộ dung. Theo như lời quảng cáo của gã xì ke bán giày, đây là loại dành cho lính dù Mỹ. Ngày trước khi lính Mỹ rời Việt Nam, gã nhận được đôi này ở nhà cô gái thường qua lại với tù lính Mỹ. Không vớ điếu cày là một bi như thường lệ, Hưng Tàu Phù móc bao thuốc lá Capson rút một điếu châm lửa hút. Bao thuốc lá do bọn buôn gỗ lậu tặng kèm chiếc bật lửa Zippo có khả năng chống gió cực tốt, khác hẳn mấy chiếc bật lửa thông thường. Gặp mấy kẻ cán bộ tha hóa biến chất tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, dù đã nhận quà và tiền để bọn họ cất giấu gỗ, gã vẫn coi khinh ra mặt. Hồi gặp lão Tư Sầu để mua trầm, Hưng Tà Phù được lão cùng đám phu trầm mời hút thuốc Capstan rồi. Thậm chí trong bữa lai dai sau đó, gã Tư Sầu đã chỉ vào chữ Capstan, rồi ngâm nga bài về theo đúng thứ tự các chữ cái. Cho anh phát súng, tim anh nát, nhưng anh tin số phận anh còn. Chiếc áo phong xương tặng anh nhé, nàng ân tình son phấn anh cho. Đi bộ từ nhà qua phố Nguyễn Du, Hưng Tà Phù cảm giác nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, còn trời bắt đầu lất phất mưa. Thông thường trời trở lạnh kèm mưa rét khiến mọi người thấy tái tê. Lý tưởng nhất là ở trong nhà rồi chui vào chăn ấm. Nếu có thêm một bát ngô rang sẽ khiến cuộc đời như nở hoa trước mặt. Còn một điều khiến gã thích mùa đông. Chẳng gì sung sướng bằng được ôm vợ ngủ một giấc tới gần sáng. Sau khi mệt mỏi tan biến, tầm 5 giờ sẽ trèo đèo lội suối rồi ngủ vắt lưỡi như chó dính bà đến tận 9 giờ sáng. Nhìn mấy người vừa đạp xe vừa rét run cầm cập do không kịp chuẩn bị áo ấm. Gã tự dưng nhớ đến đám bạn tù trong buồng tạm giam. Có lẽ chỉ thằng Chiến béo như chó Tiến là ấm chân răng bởi có em Cúc Tần ôm ấp. Đám được dựa còn lại chỉ biết nằm úp thìa cho đỡ lạnh. Khi qua đường bước dọc bờ hồ Hale quen thuộc, Hưng Tà Phù dừng lại móc bao thuốc hút thêm điếu nữa. Trong cái lạnh kèm từng cơn gió thổi từ ngoài hồ vào, gã chứng kiến bật lửa Zippo vẫn hoạt động tốt, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Dù đứng cách xa vài chục mét, Hưng Tà Phù vẫn nhận ra con xe Suzuki vừa đi vừa đẩy do gã mua đều của tay phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành. Như vậy, tân hung chó đã có mặt sớm hơn chục phút. Thấy tên đàn em đứng trên bờ cầm chiếc điếu cày một cách nhàn nhã, chiếc làn nhựa của mụ khá béo vẫn đặt cạnh gốc xà cừ, nhưng chủ nhân chưa thấy tăm hơi. Sau khi được vợ thuật lại câu chuyện, Hưng Tà Phù biết đến lúc phải nói chuyện phải trái đúng sai. Trong quan niệm của nhiều người, làm gái ăn xương sẽ chẳng có ngày hoàn lương, còn mụ tú bà nanh nọc chung suy nghĩ đó. Duy có điều nguy hiểm hơn khi mụ tú bà dám mồi chài vợ gã quay lại nghề cũ, đó là điều không thể chấp nhận được. Chưa kịp cất tiếng hỏi, Hưng Tà Phù đã thấy tên hung chó chỉ hớn hở nói: "Trời lại như này, ngồi nhảy ốc và uống rượu cứ gọi là bá cháy, vừa may em có mấy cây kim băng." Đến lúc lại gần, Hưng Tà Phù đã nhìn rõ, ngay ở dưới hồ Hale, mụ khá béo rét đến mức răng va vào nhau cầm cập còn người ướt sũng. Theo lệnh của tên hung chó, mụi cúi xuống nhặt từng chiếc dép cao su hỏng hay những tảng đá để vuốt cho đã mốc bám ở đó rơi vào túi ni lông. Hóa ra trước đó nửa giờ, trong lúc mụ khá béo còn đang lúi húi đun nước pha trà, bất ngờ tên hung chó ụp luôn bao tải vào đầu rồi lôi ra sát bờ hồ. Không để mụ tú bà to mồm chửi, tên hung chó co chân đạp mụ xuống hồ nước lạnh rồi vác điếu cày đứng canh. Hễ mụ tú bà định bước lên, y liền vung điếu vụt không kiêng nể. Màn bắt ốc khiến mụ khá béo hãi hùng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Người đi đường nếu thấy vẫn chẳng biết nội tình của sự việc. Đang mở bắt ốc ở dưới hồ, vừa nhìn thấy Hưng Tà Phù xuất hiện, mụ khá béo vội chắp tay lại như thế sao. Mụ biết mình gây chuyện nên chỉ biết dùng nước mắt để mong gã đại ca trở đuổi nương tay. Dù mặc áo bay bên trong và áo giả tá bên ngoài, Hưng Tà Phù vẫn thấy lạnh tê tái, nên gã nhìn mụ béo nứt thịt bị bõm dưới làn nước lạnh, thấy phục tên đàn em nghĩ ra được trò hay. Rít thêm hơi thuốc, Hưng Tà Phù nhếch mép hỏi: "Mụ nghĩ thằng này đi tàu suốt hay sao mà chăn bò lạc sớm vậy?" Ngồi hút thêm điếu thuốc nữa, đến lúc thấy mụ khá béo thấm đòn tần đến già, Hưng Tà Phù búng tay ra hiệu cho mụ tú bà lóp ngóp lên bờ. Gã không quên gần giọng nhắc nhở: "Đừng bao giờ chọc điên thằng này, nếu không lần sau mụ sẽ được bắt đốc hồ Tây." Mặc cho trời tối nhanh, con xe Suzuki do tân húng chó cầm lái vẫn chạy ngược ra phố Huế để lên bờ hồ. Khi xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ trên phố Lý Đạo Thành, chỉ tay vào bên trong nơi có ban công đặt chậu hoa giấy, tân húng chó thông báo: "Bọn em mất bao công rồi cũng tìm ra ổ con chuồn chuồn của lão Vinh trợ sắt. Đều như vắt tranh. Chiều tối thứ sáu, lão đậu xe ô tô ngoài đường rồi vào giúp váy con danh trên tầng hai. Chứ thứ bảy lão chạy xe về phố Bà Triệu gặp mộ Dung Trầm. Vậy lão đó bắt cá hai tay." Đúng lúc nhìn thấy đèn pha ô tô từ xa, tân húng chó quay xe chạy ra phố Lý Thái Tổ rồi tấp vào phía sau gốc cây để tránh bị phát hiện. Thoáng nhìn thấy lão Vinh trợ sắt bước xuống, y tấm tắc khen: "Bởi lão này từ Hải Phòng mò lên Hà Nội luôn đúng giờ hơn cả xã viên gõ kẻng chấm công." Đợi khi lão Vinh trợ sắt bước hẳn vào bên trong, tân húng chó rút trong người một lưỡi lê định ra rạch bốn lốp xe, nhưng y đã bị đại ca ngăn lại. Vén tay áo nhìn đồng hồ, Hưng Tà Phù điềm nhiên giải thích: "Mày có hóa vàng cả con xe ô tô cũng chỉ như cái móng tay của lão đó. Muốn một đợt ăn quan, phải dùng cái đầu." Ý đại ca dùng chiêu độc như với thằng phó tiến sĩ ở phố Tống Duy Tân. Hưng Tà Phù ra hiệu cho tân húng chó quay xe. Của đáng tội, từ lúc sắm được con vô tuyến đền ông Deluxe, gã khoái nằm trên giường ôm vợ coi thời sự và phim truyện, nên đã khiêng vô tuyến vào buồng ngủ xem cho tiện. dù chưa có tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ thơ, ít ra tiếng vô tuyến lấp đầy ngôi nhà nên đỡ phần trống trải. Nhiều hôm bận ngồi bên ngoài quán đánh chén với mấy tên đàn em, gã không còn áy náy khi bỏ vợ ngồi một mình, vô tuyến như người bạn thân, trừ khi mất điện. Khi xe máy dừng lại trước ngõ, Hưng Tà Phù nhắc gã đàn em kiểm tra con chó lửa rồi giao lại, nếu cần mua thêm con nữa vì có lúc phải dùng đến. Nếu so với tải dươi hay toàn chập mạch, tần hung chó có máu lạnh nhiều hơn nên được Hưng Tà Phù tin tưởng. Gã biết thần thiêng nhờ bộ hạ, vì thế luôn sòng phẳng chuyện tiền nong với đám đàn em thân tín. Tạm thời chưa vội trả đũa mụ Dung Trầm, gã đẩy cửa bước vào nhà dùng bữa tối. Khi bước vào thấy tiếng Vô Tuyến ở trong buồng, kèm theo đó là tiếng vợ gã cất lên: "Em thấy Vô Tuyến nhà mình đẹp nhất phố." Mở lồng bàn thấy có món canh dưa nấu cùng đĩa cá thèo dầu rắn giòn, một đĩa lạc rang còn ù trong khăn mặt. Hưng Tà Phù tấm tắc khen ngon, do đúng món khoái khẩu lại thêm không khí lạnh tràn về, gã mở tủ lấy chai rượu rót ra chén tống. Chút nữa khi đã thông khí huyết, gã nhắc vợ để mâm bắt ra ngoài bờ giếng để mai rửa. Hai vợ chồng nằm xem phim rồi tình tang, khỏi bận tâm đến thời tiết bên ngoài. Thấy vợ đang xới cơm, Hưng Tà Phù đưa tay vỗ mông rồi nói ngay: "Sau này Vô Tuyến hỏng, anh tháo phần máy và màn hình rồi tặng em luôn cái vỏ làm tràn đựng thức ăn." Trái với mọi năm, gần đến Tết nhưng cảnh chợ búa không hề tấp nập. Giá cả leo thang cộng thêm tiền mất giá khiến nhiều phụ nữ cầm tiền đi chợ ngẩn ngơ như vừa mất trộm. Còn những mặt hàng ở bên mậu dịch không có, chỉ cần ghé ra chợ hay dì tai nhau sẽ mua được ngay, duy có điều giá đắt hơn gấp vài lần. Ngồi hàng nước vỉa hè, Hưng Tà Phù lơ đãng nhìn chiếc xích lô cũ ghé nhà ông Cự Phách. Khi những sọt đựng xà phòng giặt được khiêng ra, tự nhiên gã thầm tiếc cho kỹ sư cự phòng tài năng có thừa. Có điều kinh nghiệm sống chẳng nhiều nên trở thành một xã viên hợp tác xã quen. Đợi vị kỹ sư gò lưng đẩy giúp xe xích lô xuống đường, Hưng Tà Phù vẫy tay gọi ra uống nước cho đỡ buồn. Dẫu sao cả hai đều là chân bạch đinh trong xã hội. Đợi bà chủ quán rót chén trà nóng cho khách, Hưng Tà Phù hỏi con xe máy Honda Cup mới mua chạy có ổn không. Gã biết giá cả chắc vị kỹ sư chẳng nắm rõ được. Hôm trước nghe ông Cự Phách than về chuyện đang mong có người nối dõi tông đường, gã cười nhẹ bởi niềm mong mỏi đâu của riêng ai. Có một điều khá oái oăm, dù tự tin mình bản lĩnh đàn ông có thừa, nhưng buồn thay, dù một tuần chăm tưới tắm cho vợ, gã chẳng thấy có dấu hiệu của việc mang thai. 5 giờ sáng ngay sau khi ra ban xong, gã xoa bụng vợ thầm nghĩ, khéo vớ phải cau điếc không chừng. Ở chiều ngược lại, nhà kỹ sư cự phòng chẳng khá hơn là bao. Cô vợ nhìn cặp mông mày là vậy, nhưng khổ nỗi ông chồng được Hưng Tà Phù ví như là hạt thóc lép. Khi thấy kỹ sư cự phòng cho biết, mỗi tháng trừ mọi chi phí tính ra được 60 đồng, Hưng Tà Phù chép miệng giải thích, như vậy là phú quý giật lùi. Ngày xưa dù chỉ làm cạo bàn giấy, lương kỹ sư vẫn vượt con số đó. Chưa kể thi thoảng tắc bụp những mẻ xà phòng, thu thêm một khoản. Bây giờ làm ngoài, vừa tốn công vừa tốn sức, tính ra thu nhập chưa bằng con mẹ bán thịt chó chặt ngay đầu chợ âm phủ. Sau một hồi phân tích, thấy mặt kỹ sư cự phòng có vẻ buồn buồn, Hưng Tà Phù hứa sẽ tìm mối khác tươm hơn, nhưng phải đợi qua Tết. Ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của kỹ sư cự phòng, gã móc bao thuốc Capstan mời, rồi phù đề nghị: "Bác rảnh làm em chút ET. Để mấy hôm nữa có việc. Cậu cần nhiều không?" Hưng Tà Phù tự châm lửa cho kỹ sư cự phòng rồi nói tỉnh bơ: "Chắc nửa lít là đủ." Vốn không quen làm kinh tế, ngồi nghe Hưng Tà Phù giảng dài khiến kỹ sư cự phòng như tỉnh ngủ. Số tiền công 60 đồng tuy không ít, nhưng anh đã phải bỏ vào đó bao công sức, chưa kể còn ngốn khá nhiều nước sinh hoạt của gia đình. Bận như nuôi lợn nhưng tiền thu về quá hẻo. Lần đầu tiên anh thấy mình thua về khoản tính toán so với tay chủ nhiệm hợp tác xã mua bán. Chưa ăn sáng lại uống chén trà đặc, hút được nửa điếu thuốc, cự phòng thấy nôn nao trong người. Anh xin phép quay về nhà có việc, kỳ thực muốn tìm đồ ăn sáng vì thấy nhược trong người. Ngồi ăn mắt sôi nóng có kèm quả trứng trắng, kỹ sư cự phòng nhầm tính, sáng nay sẽ phải tìm mua một số loại hóa chất nhưng hơi khó kiếm. Kể từ ngày ra tù, dù chế ra được thần dược Pushnik, nhưng anh phát hiện ra nó không ổn định như mong muốn. Khi bôi vào, hiệu quả tức thì không như loại thuốc trước. Buồn nỗi nó như cơn gió thoảng, nhanh đến rồi nhanh đi. Sau vài phút đã nhanh chóng mất tác dụng. Riêng số thuốc còn lại để trong bát bay hơi như cồn. Việc loay hoay để làm sao có đứa con vô hình chung khiến hai vợ chồng bị căng thẳng không cần thiết. Biết vợ mặt nặng mày nhẹ, cửa phòng quyết định kết hợp thêm loại uống. Như vậy trong ngoài phối hợp giống như nội công ngoại kích, khéo thành công. Chẳng dám chế thuốc uống, sợ lợn lành chữa lợn què, anh quyết định vẫn bôi thần dược Sputnik, còn loại uống sẽ theo phương pháp dân gian. Dù vừa mua xe máy Honda Cup 81, tuy vậy cự phòng vẫn dắt con xe đạp favorite rời nhà. Anh tính khi nào đi đâu xa sẽ dùng xe máy, nhưng do lệnh cấm rời khỏi địa bàn Hà Nội, việc đi xa chắc còn lâu mới thực hiện được. Có bệnh thì vái tứ phương, tối nào cũng nghe vợ tỉ tê xen lẫn hờn trách. Sáng nay anh ghé nhà chị gái có chút việc, dắt xe đạp vào trong sân chung của ngôi nhà có nhiều hộ gia đình sinh sống. Sau khi khóa càng cẩn thận, cửa phòng cẩn thận lồng thêm chiếc khóa dây cho chắc chắn. Thời gian ở trong tù, sống cùng những kẻ chuyên trộm cắp xe đạp, chỉ cần nghe bọn chúng khoe chiến tích đủ khiến anh giật mình và tăng thêm sự cảnh giác. Dẫu biết Trầm Hương không hề rẻ, sợ mình thành con gà khi mua phải mấy khúc gỗ mục phun tinh dầu trầm, cửa phòng đến nhà chị gái hỏi mua đúng loại trầm có chất lượng tốt. Ngồi trong phòng khách sang trọng phảng phất mùi trầm, anh ngại ngùng giải thích lý do cần Trầm Hương để ngâm rượu, như sợ chị gái hiểu nhầm. Cửa phòng thở dài nói nhỏ:
Do cậu Hưng mách nước nên bọn em nhất quyết bắt thực hiện, công dụng chắc không đến mức ở trên tận mây xanh.
Hưng tà phù ra tù khi nào vậy? Biết các hàng xóm có thời gian ngắn làm thuê cho chị gái, cự phòng kể rõ việc Hưng tà phù không những bị tạm giam có 2 tuần, thậm chí sau khi được thả còn nhận lại toàn bộ tăng vật do bên công an tịch thu. Việc dùng trầm ngâm rượu là do gã đó mách nước, dù chưa được kiểm chứng. Nhưng sau lần tắm nước đun lá lim cùng vỏ cây xà cừ chữa ghẻ, cự phòng thấy hiệu nghiệm nên rất tin. Dẫu sao, việc dùng trầm ngâm rượu vẫn tốt hơn mấy thang thuốc của mấy bà mế, chưa kể lang băm bây giờ nhan nhản, chẳng thể biết thật hay giả. Có bản lĩnh trên thương trường bao năm, nhưng Dung Trầm vẫn e ngại. Việc Hưng Tà Phù tự dưng được thả khiến cô phải cảnh giác, bởi chiêu ném đá giấu tay của mình không phát huy tác dụng. Từng hy vọng bên công an khám nhà tịch thu tăng chứng, từ đó mở rộng điều tra khiến gã ghẻ tàu phải nhận án tù dài ngày. Ai dè thế sự xoay vần khiến cô phải nghĩ cách đối phó. Không muốn em trai biết chuyện ân oán giang hồ, Dung Trầm vào trong buồng mở khóa tủ, cô mang ra một túi vải nhung, rồi mở túi cho em trai thấy những miếng trầm có kích cỡ khác nhau. Tất cả đều được phơi khô và làm sạch. Dù trầm hương có giá trị cao, nhưng đây là những miếng trầm không thể chế tác thành pho tượng hay vòng đeo tay. Trao túi trầm cho em trai, Dung Trầm căn dặn: Cậu mua mấy lít rượu nếp trắng, kiếm bình thủy tinh, rửa sạch, cho trầm và rượu vào ngâm. Sau khoảng 1 tháng có thể dùng được. Tốt nhất là uống trước khi ngủ 1 tiếng, hoặc uống trong bữa ăn tối. Thôi, khỏi tiền nong gì. Hy vọng sang năm có thằng cu nối dõi tông đường kẻ bố mong. Tiền em trai ra tận ngoài đường, Dung Trầm mở túi lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Quá bất ngờ vì Hưng Tập Hồ ra tù sớm hơn dự định, cô biết gã đó sớm tìm đến mình, bởi nước sông đã phạm nước giếng. Dẫu không ra mặt trong vụ tố cáo, những kẻ thông minh như gã Tàu Phù sẽ nhận ra ai là người đứng sau mọi chuyện. Khi Hưng Tàu Phù bị bắt với đầy đủ tăng chứng vật chứng, ai dè gã đó vào nhà đá nghỉ mát 2 tuần đã vác mặt nhân nhân ngoài phố. Rít một hơi thuốc, Dung Trầm quay vào nhà, dắt xe máy ra ngoài. Cô quyết định bài binh bố trận trước khi gã ghẻ tàu ra tay. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Với khoản chi tiền để có được sự phục tùng của mấy kẻ giang hồ, cô biết mình ngăn đứt tay đại ca trợ đuổi. Thói đời đánh rắn dập đầu, cô không muốn phạm thêm sai lầm như lần trước. Việc giang hồ tốt nhất để cánh giang hồ giải quyết. Hớn hở dắt xe vào nhà, cự phòng ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình ngồi trầm ngâm bên bàn uống nước. Đặt túi trầm hương lên nóc tủ, cự phòng nghe bố mình thông báo bác ruột của anh là cự tình đã mất bên Pháp từ 3 tuần trước. Do thông tin chậm trễ, sáng nay bên Việt Nam mới biết được. Việc người con trưởng cụ cự Lộc mất đi không có con cháu, như vậy gánh nặng về việc có người hương khói do nhà ông cự Phách đảm trách. Trong lúc bà Hiền đang băn khoăn về việc nhận thừa kế kiểu gì, ông cự Phách nhắc con trai:
Đến lúc vợ chồng anh phải lo dần việc sinh con, ai hỏng thì phải đi chữa. Để lâu rồi thành vô sinh.
Vâng, con biết rồi.
Không quá buồn việc người bác ruột qua đời, nguyên do từ lúc sinh ra và lớn lên, cự phòng được gặp ông bác Việt Kiều yêu nước đúng 1 lần khi ông về thăm quê hương. Do vậy sự liên hệ chẳng có nhiều. Buổi chiều nhận chức can được 5 lít rượu nếp từ tay mẹ mình, cự phòng cẩn thận thả từng miếng trầm vào bình thủy tinh đã được tráng nước rồi. Sau đó anh rót 5 lít rượu vào và đậy nắp. Vốn là người cẩn thận, anh không quên ghi ngày ngâm rượu bên ngoài để tròn tháng đem ra sử dụng. Nhằm tính ra nếu ngày đủ ngấu cũng vào dịp tháng chạp, khi đó đông tây kết hợp cũng thú vị. Biết mẹ mình chẳng thích nhắc đến chị gái Dung Trầm, cự phòng nói tác đây là của hợp tác xã mua bán gửi cho. Dẫu sao con riêng của bố nên mẹ anh coi như chưa từng tồn tại. Lo xong được phần quan trọng, do chưa có hóa chất làm xà phòng nên hôm nay được ngày rảnh, cự phòng bưng luôn bình trầm ngâm rượu đặt ngay tủ kê đầu giường. Chưa kịp đặt tên bằng tiếng Nga cho bình rượu, cự phòng thấy mẹ mình từ dưới nhà lên gác cho biết. Việc có con không thể được chăng hay chớ. Trong lúc cự phòng đang ngơ ngác, mẹ anh nói ngay:
Vợ chồng con chuyển ra phòng ngoài cho thoáng, phòng này sẽ hoán đổi làm phòng thờ.
Nhờ có Hưng Tào Phù giúp sức, việc khiêng bàn thờ và tháo giường kê sang hai phòng được nhanh chóng thực hiện. Đứng giữa căn phòng có ban công hoa văn bằng sắt nhìn xuống phố, Hưng Tào Phù thấy nhà mặt phố vẫn đúng chất tư sản hơn nhà trong ngõ. Dẫu sao cụ Cự Lộc là phú gia địch quốc, trong khi ông ngoại gã là nhà buôn nhỏ lẻ. Hút xong điếu thuốc, từ chối ở lại dùng bữa tối theo lời mời tha thiết của bà Hiền, gã lững thững quay về vì biết vợ mình đang đợi cơm. Khi bước chân ra cửa, gặp con dâu ông bà Cự Phách đi làm về muộn hơn mọi ngày. Trong lúc trời nhập nhoạng, tự dưng gã nhớ đến việc vỗ và bóp mông cô Tần này đến hai lần. Tiếc cho một đóa hoa chịu cảnh khô cằn chẳng ai tới tắm, Hưng Tào Phù gật đầu chào rồi nhanh chân giả bước. Bởi nếu đứng lâu thêm chút nữa, khéo bàn tay gã không chịu vâng lời rồi gây chuyện thị phi. Khi về đến ngõ, Hưng Tào Phù hứng lên réo to: "Ai Hà Nội Hàn Song nào?" Dựng xe vào góc nhà, Tần vội xuống bếp phụ làm thức ăn, bởi cơm đã được mẹ chồng thổi xong. Từ ngày nhà có thêm xe máy, phòng khách đâm chật chội bởi có 3 xe đạp và 1 xe máy chiếm chỗ. Nhiều hôm ngồi xem vô tuyến cùng bố mẹ chồng, cô ngỡ như lạc vào gian hàng bán xe đạp của quầy bách hóa tổng hợp. Khi dọn dẹp xong xuôi sau bữa tối, Tần tranh thủ còn siêu nước ấm nên pha vào chậu rồi tắm. Cô biết sáng mai phải thức giấc từ sớm để xếp hàng mua thịt. Dù không còn xếp hàng lấy nước, việc nửa đêm gà gáy rời nhà khi còn đang lạnh vẫn khiến cô thấy mệt mỏi. Bước vào phòng ngủ mới có ban công nhìn xuống phố, Tần thấy rộng và thoáng mát hơn phòng ngủ cũ. Cô biết áp lực phải có con khiến hai vợ chồng căng thẳng. Mở ngăn kéo lấy hộp giáp nẻ do chồng vừa trưng cất tuần trước, cô nhẹ nhàng xoa vào hai bên má cùng môi. Trời hanh khô, vốn làn da dễ nẻ, thêm việc nấu ăn bằng bếp củi khiến da càng dễ nẻ. Những ngày đi làm chỉ nấu một bữa không sao, ngày chủ nhật ở nhà nấu đủ hai bữa khiến cô cảm thấy hộp giáp nẻ còn quý hơn vàng. Trong lúc xoa thêm vào hai cánh tay, cô thấy trên tủ kê đầu giường có bình rượu ngâm, những miếng như khúc củi. Ở bên ngoài, có dán tờ giấy ghi dòng chữ viết tay: Galatica, nghĩa là dài ngân hà. Do không dành tiếng Nga, cô đoán già đoán non, có thể đây là bình trầm ngâm rượu như lời mách nhỏ của vợ Hưng Tàu Phù. Đang tò mò không biết có đúng không, chồng cô đứng ngoài ban công, bước vào giải thích: Galatica, nghĩa là dài ngân hà. Chẳng hiểu sao Tần nhớ đến cầu Ô Thước nên cô thở dài. Chắc lại giống vợ chồng Ngâu, sống trên dải ngân hà. Không muốn mặt nặng mày nhẹ cùng vợ, nhưng câu nói dường như vô tình vẫn khiến Cự Phòng thấy nhói trong tim. Thay vì chui vào màn ngủ, anh quyết định quay lại phòng thí nghiệm để hoàn thành máy ET cho Hưng Tàu Phù. Dẫu biết có bột mới gột nên hồ, nhưng anh vẫn hy vọng mọi thứ sẽ sớm được cải thiện, do chỉ cần thời gian. 8 tháng trong tù không quá dài, nhưng nó là bước ngoặt khiến cuộc đời anh sang trang mới hoàn toàn. Lọ mọ lúc nửa đêm, nhưng thèm thuốc chẳng dám hút. Anh sợ bệnh lao chữa xong, giờ phổi đã yếu. Nếu vì dăm điếu thuốc gây ho, sẽ phiền phức hơn nhiều. Ngồi mãi trong phòng thấy bức bối, Cự Phòng bước xuống cầu thang để ra ngoài. Dù phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 đã cửa đóng then cài, ở sân bếp vẫn còn cửa ngách đi sang con ngõ nhỏ rồi ra phố. Ngày xưa khi chưa có máy nước, cửa ngách để người ăn kệ ở gánh nước và qua lại mỗi khi nhà đang có khách. Sau lần bị mất gà năm ngoái, cửa ngách không còn cài then gỗ đơn giản, thay vào đó là chiếc khóa đồng chắc chắn. Biết mình chưa khỏe hẳn, Cự Phòng mặc thêm một áo len mỏng rồi lặng lẽ rời nhà. Ngày trước nếu không có việc gì, sau bữa cơm tối anh thường lên gác nghe đài hoặc vào phòng thí nghiệm, chẳng hề ló mặt ra ngoài phố. Khi nhận thức thay đổi, những gì tưởng như khuôn vàng thước ngọc bị xô đổ, không thương tiếc. Xét cho cùng, đến lúc phải sống cho chính bản thân mình rồi. Về khuya, dù có điện, tuy vậy nhiều nhà đi ngủ sớm nên có những đoạn đường tối om. Đợt trước đứng trên ban công quan sát, Cự Phòng thấy có một vài thanh niên dùng súng cao su bắn vỡ đèn đường. Nhìn thoáng qua anh tưởng bọn lông bông, kỳ thực đó là những kẻ lấy đêm làm ngày, muốn mọi thứ chìm trong bóng tối để dễ bề hành sự. Nhìn sang dãy lẻ nơi đầu phố sáng ánh đèn, Cự Phòng qua đường vì muốn xà xuống nơi xô bồ hóng chuyện thế gian. Chẳng e ngại bị người khác hiểu lầm là công an mật, anh chỉ muốn sống vô lo vô nghĩ nhằm quên đi những đắng cay từng trải qua. Đi cách quán ăn đêm hơn chục mét, Cự Phòng mừng rỡ bởi nghe thấy tiếng quen thuộc của Hưng Tào Phù. Chẳng biết có gì xảy ra, anh nghe thấy gã hàng xóm vung tay hét to: "Thích thì một đợt ban quan, khỏi lăng nhăng." Đoán chắc mấy gã quân khu chợ đuổi đang cờ bạc vỉa hè, Cự Phòng hơi chậm bước chân vì sợ ngồi đó lại mang tiếng cá mè một lứa. Dẫu sao anh luôn ý thức mình là người có học, có những thứ chẳng thể bỗ bã được. Tuy nhiên nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, dân hàng phố chẳng ai thức để dòm ngó, nên anh mạnh dạn bước tới. Khi vừa cách nơi Hưng Tào Phù dừng 100 mét, từ phía sau có hai chiếc xích lô lao nhanh rồi phi thẳng vào chỗ đám quân khu chợ đuổi đang ngồi.
Trong chốc lát, hàng miến ngan trở thành bãi chiến trường. Dao chém xuống khiến máu văng tung tóe, tiếng gào thét, tiếng hò hét náo loạn cả góc phố, khiến nhiều nhà trên gác hai hé cửa nhìn xuống. Dù mắt đeo kính cận dày cộp, Cự Phong vẫn nhìn rõ Hưng Tào Phù nằm gục trong vũng máu. So với những gì từng chứng kiến ở trại giam, vụ thanh toán này khiếp đảm hơn rất nhiều. Đứng núp mình sau gốc cây, nhưng người anh run bần bật. Vụ đâm chém kiểu này rất dễ, không phải đầu cũng phải tai. Trận chiến chỉ kết thúc khi hai tiếng súng nổ vang lên, bầu không khí điên cuồng khi trước bỗng im lặng giây lát. Nhưng đó là sự im lặng chết người. Đang nằm trên giường xem Vô Tuyến cùng vợ, Hưng Tào Phù chợt nhớ ra mình có hẹn đánh chén cùng với mấy tên đàn em. Do vừa ăn tối được nửa tiếng, gã thấy muốn nhanh đói chỉ có cách tập thể dục trên giường cùng vợ cho nhanh. Mặc cho vợ phản đối vì phim đang hay, Hưng Tào Phù cởi áo may ô ném về phía màn hình Vô Tuyến để che đi. Gã nói trong hơi thở dồn dập, ngày nào chả xem Vô Tuyến, không chán sao? Nhanh còn làm việc khác. Bỏ qua màn dạo đầu, giống một người nông dân chính hiệu, Hưng Tào Phù hùng hục làm tình bởi gã muốn tiêu hao bớt số calo trong người. Không còn sự đủ đầy như trước, ngồi vỉa hè, gã lượm lặt được vô số chuyện. Hiện nay do tiền mất giá nên người làm công ăn lương khi có tiền giỏi lắm tiêu được trong 8 ngày. Hôm trước nghe bà Hàng Nước kể, các ông trên trung ương còn tính bù thêm calo vào lương của những người lao động nặng nhọc qua suất ăn giữa giờ. Cái trò tính vòng quanh khiến gã thấy mình bỏ hợp tác xã cơ khí là đúng, bởi còn ở lại khéo giờ này cắt xăm xe đạp luộc ăn dần hoặc gặm khung xe thay cơm. Giống người xã viên vừa bê bờ đắp đập xong, Hưng Tào Phù buông người nằm thẳng cẳng trên giường. Trong lúc đó vợ gã vội hất chiếc áo may ô để xem nốt bộ phim của Tiệp Khắc. Vỡ ngay chiếc quần ngủ của vợ lau mồ hôi, Hưng Tào Phù châm lửa rít điếu thuốc cho tỉnh táo. Nghĩ đến cảnh những công nhân gầy gò đứng xếp hàng mua đậu phụ, những cô gái ăn xương ngồi ghế đá hóng đợi mấy lão già thừa tiền lên rừng mỡ. Hưng Tào Phù biết chỉ những mụ tú bà là béo híp mắt vì ăn tiền hai mang. Sau lần cho mụ Kha Béo lội hồ Ha Le mò cua bắt ốc, gã nghe bọn đàn em nói lại, con mụ béo cảm lạnh phải mua bó lá sông và nằm mẹ ở nhà mất cả tuần. Sau mấy phi vụ tiếp tay cho lũ tham mưu tài sản xã hội chủ nghĩa, Hưng Tào Phù được một khoản tiền nên tâm trạng thoải mái. Quan trọng nhất, gã bắt lũ đàn em không đột vào nhà dân, bởi như vậy là dạng trộm cắp vặt. Nhìn đồng hồ báo thức ngay đầu giường, thấy còn sớm, Hưng Tào Phù ôm vợ rồi đọc bài về hắn thuộc lòng khi ngồi uống trà ở vỉa hè. Cuộc sống khó khăn, nhân dân lao động thường nghĩ ra đủ thể loại tự chế giễu bản thân và đà kích thói quan liêu của những vị cán bộ. Nhất gạo nhì rau, tam dầu tứ muối, thịt thì đuôi đuối, cá biển mất mùa, đậu phụ chua chua, nước chấm nhạt thách, mì chính có đếch, vài sợi chưa về, xăm lốp thiếu ghê, cái gì cũng thiếu. Khi chương trình Vô Tuyến vừa hết, chẳng cần mặc quần đùi cho vướng, Hưng Tào Phù xỏ chân vào quần kaki vừa may dưới phố Khâm Thiên, rồi mặc chiếc áo may vào người. Nếu không phải mùa đông, gã chỉ cần mặc áo may ô hoặc cởi trần cho mát. Nhưng thời tiết cuối năm, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, nhiều khi từng cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Không đợi vợ phải hỏi, Hưng Tào Phù nói nhanh. Đúc xong, phải đợi 9 tháng 10 ngày mới có em bé. Khéo lại mất mùa, phải đúc lại. Thôi, ngủ trước đi. Tôi phải ra đi họp tổ dân phố dưới gốc cây bằng. Về sống chung dưới một mái nhà, Như Ái hiểu chồng mình đã quyết sẽ làm bằng được. Muốn sống yên bình, chớ dại căn ngăn. Đã 10 giờ đêm, ra gốc cây bằng, đích thị là chồng cô ngồi đánh chén cùng đám tài dươi, bởi đó là hàng miến ngan chuyên bán đêm khuya. Hà Nội đang thời buổi thóc cao gạo kém. Đúng như câu vè chồng vừa đọc khi nãy, cô biết người lao động chạy ăn từng bữa, đâu nhiều tiền để ăn đêm. Sở dĩ quán miến ngan đó tồn tại được vì lý do khác. Ngoài phục vụ những con bạc, bên sới ở phố Trần Xuân Soạn mò sang, chủ quán còn là người cho vay nặng lãi, nên dù ít khách vẫn kiếm được khẩm tiền. Ơn giời khi thấy chồng được minh oan và tự do sau 2 tuần vào nhà đá. Tuy vậy cô vẫn lo vì biết chồng mình đang âm thầm tìm kiếm con chim lợn để trả thù. Khi đã hoàn lương và kiếm sống bằng sức lao động của mình, cô sợ nhất chồng vấp ngã thêm lần nữa sẽ khiến hạnh phúc gia đình tan thành mây khói. Dù biết tính chồng phổi bò nói trước quên sau, Như Ái vẫn thấy mình chung cảnh ngộ với chị Tần là con dâu ông bà Cự Phách. Duy có điều cô sướng hơn bởi không bị bố mẹ chồng thúc ép. Việc sinh con vốn là thiên chức của phụ nữ, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Ngày trước do thiếu kinh nghiệm, cô từng được mụ Khá Béo âm thầm dắt đi giải quyết hậu quả vài lần trong ngôi nhà nhỏ ngay sau ga Trần Quý Cáp. Đến tận bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại, Như Ái vẫn thoáng rùng mình bởi điều kiện vệ sinh nơi đó. Ám ảnh vì mấy lần cận kề cửa tử,
sau này cô nhất quyết bắt đám khách làng chơi cơm no bò cưỡi phải dùng bao cam bốt để đảm bảo an toàn. Người ta nói duyên tiền định không sai. Chính ngã chồng cô hồi mới ra tù đã mò ra hồ Ha Le. Trong một lần ngang bướng không chịu đeo bao cà bốt vì kêu vướng, chẳng hiểu sao bất ngờ đề nghị cô về sống chung dưới một mái nhà. Chẳng lạ gì những thằng ma cô sống nhờ thân xác phụ nữ. Trong lúc đang căm tức con mụ Kha Béo, không một phút đắn đo, cô đã nhận lời. Nằm cuộn mình trong chăn, mặc ngoài trời mưa rét, Như Ái nhận ra số phận đã mỉm cười với cô sau những năm tháng ngập dưới đáy của xã hội. Khi về chung sống ở đây, cô bất ngờ vì được yêu cầu phải từ bỏ nghề cũ. Thay vì bắt vợ ra đường kiếm khách, cả hai đều xin làm ở hợp tác xã như những người bình thường. Khi ngọn lửa hạnh phúc được thắp lên, điều còn thiếu trong ngôi nhà chính là đứa con. Dù chồng mua vô tuyến để đỡ buồn, Như Ái hiểu chỉ có tiếng bi bô của đứa trẻ mới ghìm được bước chân giang hồ. Bán hết cả thúng xôi, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Cô âm thầm gom nhặt từng đồng cộng thêm khoản chồng đưa. Bằng trực giác của phụ nữ, Như Ái đoán việc không có con đến từ bản thân. Cô muốn khi có trong tay một khoản ra tấm ra món, lúc đó sẽ tìm bác sĩ giỏi thăm khám và mua thuốc. Thậm chí nếu tây y thất bại, cô sẽ dùng những thang thuốc của các ông lang hay bà mế, miễn sao niềm vui làm mẹ được vuông tròn. Dù đã có một khoản tương đối, cô vẫn chưa dám đi gặp bác sĩ hay mua thuốc đông y, bởi như chồng đã nói, ra đường toàn gặp lang băm. Cảm nhận được trời lạnh, bên cạnh nỗi mừng vì ngày mai sẽ đắt hàng, cô thoáng buồn do chồng lượn đi mất. Nhẽ ra sau khi làm tình ôm nhau ngủ sẽ còn nhiều chuyện cần nói. Bước ra ngoài thoáng rùng mình vì trời lạnh, Hưng Tà Phù châm lửa hút điếu thuốc cho ấm phổi. Thông thường, sau một trận lao động nặng nhọc, gã nằm lăn quay ra ngủ vắt lưỡi chẳng biết trời đất. Nhưng giờ tối nay mục đích làm tình chỉ là đốt bớt số calo thừa nên gã tỉnh như sáo. Định quay vào nhà khoác thêm chiếc áo dạ tá, Hưng Tà Phù tặc lưỡi vì chút nữa nốc vài chén rượu, khéo nóng gian cả người, chả cần mặc áo. Đi từ xa đã nghe thấy tiếng tài rươi đang cãi nhau với tàn chập mạch, bởi chơi đầu đít thua nhưng hay kỳ kèo. Không muốn để cho dân hàng phố mất ngủ rồi phản ánh với công an khu vực, Hưng Tà Phù ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi hất hàm. Chúng mày định mổ bò khao cả huyện hay sao? Có vài đồng bọn đã sừng cổ, dẹp đi. Hai đứa cổ cánh cùng trai đua mới được mang ra. Hưng Tà Phù thấy tên húng chó xuất hiện đúng lúc nên gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Gã nâng cốc cho biết, sau khi nhận tiền của bọn buôn gỗ, giờ là lúc ngồi hưởng thành quả và chuẩn bị đón Tết. Khi chai lúa mới sau hai lần rót đã vơi đi quá nửa, tân húng chó xoa hai tay vào nhau cho biết, con chó lửa sau khi được cha giàu cẩn thận, hôm nay y sẽ gửi lại để đại ca sử dụng. Không có thói quen ba hoa ngoài vỉa hè, dù đã nửa đêm nhưng Hưng Tào Phủ vẫn cảnh giác bởi tai vách mạch rừng. Gã dục đám đàn em ăn tợn và nốc khỏe, mọi việc khác tính sau. Khi có đủ thông tin, gã tự tin vì số phận lão Vinh trợ sắt cùng con mẹ Dung Trầm do mình quyết định. Giống kẻ đi săn giả dơ, gã chẳng bội dương súng bóp cỏ, thời điểm cuối năm để dành cho việc khác. Dẫu mấy tên đàn em trung thành nhất mực, gã nhất quyết chẳng vội tiết lộ kế hoạch, bởi nhiều khi lỡ mồm sẽ hỏng việc. Cầm chiếc cánh ngan nhúng vào bát nước mắm đưa lên miệng, Hưng Tào Phù nhắc nhẹ. Trời đánh còn tránh miếng ăn, không mấy khi có thịt ngan ngon như này. Chúng mày bàn chuyện đao kiếm, nghe hãi bỏ bu. Biết đại ca không thích, ba tên đàn em quay sang bàn chuyện đi bắt bò lạc. Vốn dĩ người khôn của khó, cả bọn thừa biết chỉ có bò lạc từ địa bàn này sang địa bàn khác. Nói một cách khó nghe, những con bò tường lạc đều là gái đĩ thập thành. Trái lúa mới thứ hai được mang ra, đĩa cổ cánh mới thay cho đĩa cũ. Sương sầu vứt đầy dưới chân, còn trên đầu gió thổi mạnh kèm mưa. Bình thường thời tiết lạnh như này, không gì khoái bằng ôm vợ rồi rúc trong chăn ngủ. Tuy thế Hưng Tào Phù thích phần phơ, ngắm đường phố Hà Nội về đêm. Gã biết chẳng mấy khi có được những phút giây như này. Có rượu làm cho ấm người, Hưng Tào Phù bất ngờ lôi chuyện người đẹp Cúc Tần ra kể. Gã không quên thêm mắm dặm muối, khiến cả bọn há hốc mồm để nghe. Thấy bà chủ quán hóng hớt chuyện đèo đèo lợi suối của người đẹp Cúc Tần với thằng Chiến Béo. Hưng Tào Phù tạc lưỡi nói, không có chó thì bắt mèo ăn cứt, loại ăn tạp nên nhai cả bít tất, kình bó mẹ. Nhưng chúng nó ấy nhau như thế nào? Bực mình vì có mẹ bán hàng kiêm cho vay nặng lãi tò mò quá mức, Hưng Tào Phù định văng tục thì bất ngờ có tiếng động mạnh ngay phía sau. Do mải đánh chén, cả bọn đều bất ngờ vì không phải một mà tận hai xe xích lô lao thẳng lên vỉa hè. Chưa kịp định thần, từ trên hai xích lô có một nhóm gần chục tên nhất loạt cầm dao phay mã tấu xông vào nơi Hưng Tào Phù cùng đám đàn em. Dù kịp thời tung chân đạp bản năn về phía trước, nhưng do nốc nhiều rượu nên Hưng Tào Phù phản ứng chậm chạp hơn thường ngày, gã bị một nhát chém vào vai kèm nhát thứ hai ngay giữa lưng. gục ngã úp mặt xuống vỉa hè, Hưng Tà Phù trở thành miếng mồi ngon của đám sát thủ, do đã nhận diện đúng tay đại ca trợ đuổi. Sau khi chém hai nhát, dường như chưa yên tâm, cả bọn nhất loạt lao vào để băm nát Hưng Tà Phù. Bị dính một nhát chém phủ đầu vào tay, dù ngã về phía trước, nhưng tên húng chó kịp vớ vỏ chai lúa mới đập xuống nền đường, rồi phi thẳng vào mặt kẻ đối diện. Đòn táp lô bất ngờ khiến cả bọn trở tay không kịp. Tuy thế y kinh hoàng vì nhận thấy bọn sát thủ nhằm đại ca để xin tí tiết là chính. Thấy đại ca ngã gục trong vũng máu, lũ sát thủ không những rút đi như thường thấy, trái lại cả bọn nhất đoạt xông tới để băm nát đại ca như người ta băm thân chuối. Đúng vào phút nguy nan, tân húng chó nhớ ra khẩu K-54 để trong chiếc ba lô cũ nát. Chẳng có nhiều thời gian suy tính, y mở ba lô, chộp lấy khẩu súng rồi lên đạn. Trong nháy mắt, hai tiếng súng khô khốc vang lên. Chứng kiến đồng bọn gục ngã, đám sát thủ vội dừng lại chẳng dám manh động. Trong nháy mắt, hai kẻ dính đạn được dìu ra xe xích lô. Đang cơn say máu, dù muốn nổ súng tiếp, tân húng chó thấy việc đưa đại ca vào viện quan trọng hơn, nên y lao ra giữa đường chặn con xe Comanca từ xa chạy tới. Có lẽ nhìn thấy khẩu súng trên tay của tân húng chó, người lái xe phải mở cửa để tài rơi cùng toàn chập mạch khiêng Hưng Tào Phù lên xe. Thấy người lái xe run quá không lái được, tân húng chó lờ mắt quát:
"Cứu người như cứu hỏa, không biết lái thì phắn, để bố lái."
Dù chưa từng lái xe ô tô, tân húng chó vẫn mạnh miệng bởi gã có dịp lái máy cày hay còn gọi là trâu sắt khi ở quê. Xe ô tô chạy thẳng vào bệnh viện Việt Đức khi quá nửa đêm. Lúc này Hưng Tào Phù đã ngất lịm do mất nhiều máu. Khi được khiêng lên băng ca đẩy vào trong phòng, Hưng Tào Phù bất ngờ tỉnh lại, gã nhăn mặt vì đau nhưng vẫn nói cứng:
"Mẹ kiếp, nốc rượu khiến máu loãng nên tưởng nhìn chảy nhiều. Công nhận bọn chó má xin tí tiết kiểu này quá dã man."
Không bị dính phát chém nào nên toàn chập mạch được giao nhiệm vụ đứng canh băng ca. Trong lúc đó, tân húng chó cùng tài rơi tranh thủ nhờ y tá cầm máu và băng bó vết thương giúp. Trong lúc phải nằm sấp để bác sĩ khâu vết thương và truyền dịch, Hưng Tào Phù vẫy toàn chập mạch lại dặn:
"Mày cùng hai thằng phán đi, có nổ súng nên công an sẽ sớm xuất hiện. Nhớ quay về gặp con bán miến ngan, dặn cấm bép xếp ai nổ súng. Đại ca yên tâm, con đó mà mỏng môi hay hớt, em thả vào nồi miến của nó y như thằng tài rơi đã từng làm với thùng nước của vợ thằng đại sư."
Hai vết chém không trúng chỗ hiểm, dù đau đớn nhưng Hưng Tào Phù vẫn nung nấu ý định trả thù. Ngủ một giấc, lúc mở mắt đã thấy trời sáng. Gã thầm trách mình đã chủ quan khinh địch, nên xém chút nữa đi gặp ông bà ông vải. Thoát chết trong gang tấc, Hưng Tào Phù chê lũ sát thủ còn non tay, bởi nếu bọn nó sọc bằng dao găm hay lưỡi lê, khéo giờ này gã được sơi bát cơm quả trứng có cắm đôi đũa bông cũng không chừng. Chính nhờ hai phát súng của tân húng chó, tình thế đã xoay chuyển nhanh chóng. Như vậy, kẻ thù sẽ đề phòng hơn gấp nhiều lần. Do hai vết chém ở vai và lưng, Hưng Tào Phù chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng. Dẫu sao ngủ một giấc đã hả hơi rượu, gã vịn tay vào tường đi tới nhà vệ sinh cuối hành lang. Liếc nhìn quần kaki sáng màu giờ dính đầy máu, chiếc áo bay mặc trên người đã được bác sĩ dùng kéo cắt bỏ. Gã lẩm bẩm chửi vì tiếc áo bay Nga không dễ kiếm. Từ nhà vệ sinh quay về buồng, Hưng Tào Phù khẽ thở dài khi thấy một người công an mặc quân phục đang ngồi trên ghế đợi mình. Gã liếc nhanh người mặc thường phục đứng gần cửa sổ, vì công an mặt bao giờ cũng đáng gờm hơn. Bằng vẻ mặt đau khổ, Hưng Tào Phù quả quyết không biết bọn đi trên xe xích lô là ai. Khi thấy hai bên sông bảo đánh nhau, gã ngồi uống rượu gần đó chưa kịp can đã bị tai bay vạ gió. Người công an bất ngờ hỏi: "Vậy bên nào nổ súng trước?" Chỉ tay vào vết thương sau lưng, Hưng Tào Phù cho biết mình ngã gục nên chẳng biết trời đất chăng sao. Khi mở mắt đã thấy nằm trong bệnh viện. Nhìn thấy vợ đứng thập thò ngoài cửa, Hưng Tào Phù bực mình vì thằng đàn em nào đã nam mô hớt sớm quá. Điều này ăn xôi trừ bữa là chắc chắn. Khi hai người công an rời đi, gã người thấy mùi phở tỏa ra khi vợ mở nắp cặp lồng. Nốc rượu và sơi cổ cánh chưa nhiều, tự nhiên mất cả bát ô tô máu nên gã cần ăn lại sức. Nhắc vợ đi bán xôi, còn mình tự lo được, Hưng Tào Phù không quên nhắc rõ: "Vết thương này ăn xôi nếp dễ mưng mủ. Thôi, em chịu khó bán hết, đừng mang về thay cơm." Sau một tuần nằm viện, đúng sáng thứ hai, khi người y tá tiêm và phát thuốc xong, Hưng Tào Phù được bác sĩ cho xuất viện, hẹn tuần sau tái khám. Do đã dặn ba tên đàn em tạm thời lặn một hơi không sủi tăm, gã nhờ người giáp phố Phủ Doãn vẫy xích lô trở về nhà tĩnh dưỡng. Nhắc người đạp xích lô ghé hàng xôi, Hưng Tào Phù lấy chìa khóa nhà rồi cho biết hiện nay dù đang thời buổi gạo trâu củi quế, muốn gã nhanh hồi phục phải tăng cường thịt bò để bù lại số máu bị chảy xuống cống. Ngõ nhỏ, xích lô không vào được, gã vịn bờ tường bước vào trong nhà. Lúc đã nằm nghiêng trên giường, Hưng Tập Phù cười khùng khục bởi vụ đúc trẻ em đành tạm hoãn ít lâu. Mặc bên ngoài không khí mua bán tấp nập, gã nằm im lìm rồi chìm vào giấc ngủ cho đến bữa trưa. Ngồi xúc từng thìa phở bò cho vào miệng, Hưng Tập Phù không quên dặn vợ chút nữa đạp xe ra chợ đuổi. Chỉ cần biết tin gã xuất viện, tự khắc lũ đàn em sẽ về đây góp dỗ. Đúng như câu, chó liền da, gà liền xương. Có lẽ do đâm chém nhiều, nên Hưng Tập Phù thấy gã như mình đồng da sắt. Mới tuần trước nằm gục trong vũng máu, tuần này hai vết chém đã xe miệng, không chảy dịch. Sang tuần đi cắt chỉ, gã sẽ có thêm hai vết sẹo làm kỷ niệm. Khi trời nhập nhọn tối, đợi ba tên đàn em thân tín có mặt đông đủ. Chỉ vào hai vết chém sau lưng, gã cho biết, sau này sẽ xăm hai con rắn to nhỏ khác nhau, tùy theo vết sẹo để lại. Tạm thời đang dưỡng thương nên chưa thể xơi thịt chó. Gã hứa gần Tết khi vết thương đã khỏi, cả bọn sẽ kéo nhau đi làm trầu dài đen cẩn thận. Hất hàm về phía tân húng chó, Hưng Tập Phù ra lệnh. Tuyệt đối không được dùng chó lửa do bên công an đang truy lùng. Mày dẫn hai thằng mang dao đi rửa hận. Tân húng chó giải thích, cả bọn muốn đại ca khỏe mạnh rồi tính. Dẫu sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không dùng súng sẽ đỡ mất trật tự, nhưng dùng dao chẳng nhanh và sướng bằng. Thấy tên đàn em dài dòng văn tự, Hưng Tào Phù nói nhỏ. Phải xiên đó trước khi tao bình phục. Như vậy chẳng đứa nào nghi ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.